là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận phụ nữ chạm tàu giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 15 tháng 10, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Doanh nhân trẻ tổ chức chung kết cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019. Tới dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Được phát động từ tháng 4 năm 2019, cuộc thi ý tưởng dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ 2 năm 2019 đã thu hút 42 ý tưởng dự án trong tỉnh đăng ký tham gia. Trải qua hai vòng sơ khảo và trung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 10 ý tưởng dự án xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 10 thí sinh xuất sắc nhất đã thuyết trình về dự án và trả lời các câu hỏi hoặc tình huống phản biện của ban giám khảo. Với hình thức sân khấu hóa, các thí sinh tham gia vòng chung kết đã thể hiện các ý tưởng dự án của mình một cách thuyết phục, sinh động. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng và khát vọng lập thân lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, dám nghĩ dám làm của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời tạo ra nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm tác giả Hoàng Trọng Khương và Phạm Văn Hậu ở thôn Bóng Bưởi, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên với dự án hợp tác xã nhân giống trồng trọt cây dược liệu và sản xuất sản phẩm dược liệu. Hai giải nhì thuộc về dự án hợp tác xã nông nghiệp xanh Đông Yến của tác giả Ngô Thành Hưng ở xã Đông An, huyện Văn Yên và dự án phát triển du lịch cộng đồng của tác giả Hoàng A Dê ở xã Lam Văn Tần, huyện Mù Căng Chải.
Năm 2019, huyện Yên Bình được giao thu ngân sách 201 tỷ đồng. Huyện phấn đấu thu đạt từ 240 tỷ đồng trở lên, trong đó thu từ tiền giao đất là 58 tỷ đồng.
Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 144 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Trong đó một số khoản thu đạt cao như tiểu thủ công nghiệp vượt 18,7%, thu ngoài quốc doanh đạt 86,1% kế hoạch. Để đạt được mục tiêu thu ngân sách năm 2019, Chi cục thuế Yên Bình đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng những giải pháp cụ thể cho từng tháng từng quý, đẩy mạnh tuyên truyền và chỉ đạo các xã thị trấn, các doanh nghiệp tập trung thu các khoản nợ thuế, triển khai và thực hiện tốt việc hỗ trợ phần mềm kê khai nộp thuế điện tử. Cải cách hành chính thuế đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khi kê khai, quyết toán thuế, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất kịp tiến độ. Ngành thuế cũng có kế hoạch kiểm tra, thanh tra nhằm tháo gỡ khó khăn và hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai nộp thuế đúng theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn hướng dẫn rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thực hiện thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua nhà trường và đại lý thu cho 120 đại biểu thuộc các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố và cán bộ nghiệp vụ ngành Bưu điện tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn quy trình rà soát, điều tra, lập biểu mẫu, xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng dẫn quy trình thu, quản lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế qua đại lý thu và nhà trường, trách nhiệm của đại lý thu, nhà trường, điểm bưu điện cấp xã và cơ quan bảo hiểm xã hội. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ký hợp đồng với 90 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo đó có 273 điểm thu và có 316 nhân viên đại lý thu được đào tạo và cấp thẻ hoạt động theo quy định. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với Bưu điện tỉnh có những giải pháp cụ thể để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 39 mở rộng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện quyết 28 của ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 19 về xây dựng và phát triển thành phố trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh Yên Bái và thực hiện quy trình về công tác cán bộ. Trong 9 tháng năm 2019, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thành phố Yên Bái đã thực hiện đạt và vượt 19 trên 49 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành 39 trên 68 chỉ tiêu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó đã tiến hành rà soát quy hoạch cán bộ, kịp thời kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị, tập trung làm tốt công tác chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, thành ủy bằng kế hoạch hành động 132. Theo đó đề ra 9 chỉ tiêu phấn đấu cao hơn kế hoạch tỉnh giao. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cơ bản hoàn thành với 8 trên 8 xã đăng ký thực hiện đã công nhận đạt chuẩn, vượt 5 xã, tăng 3,5 lần so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội 19. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì ổn định, nhiều tiêu chí khó có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tiến độ triển khai 81 công trình gồm các công trình chuyển tiếp và các dự án khởi công mới theo kế hoạch năm 2019 được tập trung cao độ. Số vốn giải ngân hết 9 tháng đạt 75% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt trên 2.530 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt trên 8.000 tỷ đồng. Thu ngân sách 9 tháng đạt 337 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo được chú trọng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2018 là 0,73%, vượt 0,13% so với kế hoạch. Từ nay đến hết năm 2019, Đảng bộ thành phố Yên Bái xác định tập trung chỉ đạo quyết liệt khắc phục, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn chậm, không để ách tắc, đảm bảo hoàn thành thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch tỉnh giao là 536 tỷ đồng và phấn đấu đạt 600 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành 100% trường công lập trên địa bàn thành phố đạt chuẩn quốc gia các cấp độ. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết 28 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 19 về xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, đồng thời bầu bổ sung đồng chí Thượng tá Lê Ngọc Sâm, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố vào Ban thường vụ Thành ủy.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp hội viên từng bước nâng cao thu nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo hội phụ nữ các xã khảo sát, lập danh sách hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đồng thời xây dựng kế hoạch hướng dẫn thành lập mô hình điểm ở các xã trực tiếp giúp đỡ những hội viên nghèo. Qua đó từng bước giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Nguyễn Hoàng.
Những năm trước đây, gia đình chị Lò Thị Thon ở thôn Liều 1, xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức. Được hội phụ nữ xã cho vay vốn và chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi. Chị đã đào ao thả cá, trồng chanh tứ thời, nuôi lợn và làm du lịch cộng đồng. Nhờ đó đến nay cuộc sống gia đình chị đã khá giả, trừ chi phí mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. Chị Thon phấn khởi nói.
Làm kinh tế là chăn nuôi gà lợn và gà lợn vịt này, với lại ao cá thì cũng làm kinh tế là cũng được chị em phụ nữ cấp huyện quan tâm là được bay thêm nguồn vốn ạ. Và gia đình tôi mới về chăn nuôi thì là bây giờ thì gia đình thì cũng khá hơn một tí ạ. Vâng, mong muốn các chị em phụ nữ huyện thì quan tâm thì mở lớp tập huấn và với lại cho tôi tham gia nhiều khóa tập huấn với lại học hỏi kinh tế với chị em ạ.
Kinh tế của gia đình chị Lò Thị Thươi ở thôn Liều 2, xã Hát Liều rất khó khăn khi cả gia đình chỉ trông vào mấy sào ruộng. Năm 2000, chị bàn với các thành viên trong gia đình vay vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng vốn tích lũy của gia đình đầu tư cải tạo vườn tạp, đầu tư chăn nuôi gà đen, nuôi cá và làm du lịch cộng đồng. Được hội phụ nữ huyện cho đi tham quan một số mô hình làm du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ và tham gia lớp tập huấn hướng dẫn viên làm du lịch cộng đồng đã giúp chị nắm được những kỹ năng làm du lịch. Hiện gia đình chị đã trở thành điểm du lịch thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và nghỉ dưỡng. Trung bình mỗi tháng gia đình chị đón khoảng 20 đến 40 du khách, đem về thu nhập trên 15 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 3 đến 4 chị em phụ nữ trong xã. Chị Thươi vui vẻ nói.
Trong thời gian tới thì để mở rộng cái mô hình này thì tôi sẽ xây dựng thêm cái dịch vụ là tắm nước thuốc của dân tộc Thái và quảng bá các sản phẩm dụng cụ của dân tộc Thái như đan ốp các thứ, cũng rất là thấy vui mừng và phấn khởi vì được khách đến thì khách rất là hài lòng và ai cũng muốn là khi nào có dịp thì lại họ quay lại, nên là cũng rất muốn là mình mở rộng thêm và phát triển thêm cái dịch vụ này ạ.
Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu hiện có trên 5.400 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội cơ sở. Thời gian qua, Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi cho hội viên, vận động chị em đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tham gia đăng ký thực hiện phong trào phụ nữ tự thoát nghèo bền vững. Thông qua chương trình ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho trên 1.100 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 33 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hội viên phụ nữ đã từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu sẽ đẩy mạnh công tác dạy nghề, tăng cường kiểm tra giám sát các tổ vay vốn để giúp chị em sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp ít nhất 2 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững. Trong đó, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ, qua đó góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương. Bà Lưu Thị Quế, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Để giúp cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thì với Hội Phụ nữ huyện thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện và đặc biệt là với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện để cho chị em vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và phối hợp với cái Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của huyện để mở các cái lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và đặc biệt là làm cho chị em thay đổi cái tư duy, cách làm, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, đặc biệt là trong trồng những loại cây nông sản của địa phương.
Những hoạt động cụ thể thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu không chỉ giúp chị em thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.
Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới công bố năm 2018, Yên Bái xếp thứ 34 trên 63 tỉnh thành phố về chỉ số cải cách hành chính, tăng 8 bậc so với năm 2017, xếp thứ 42 trên 63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2017 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt, từ khi đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động, đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao từ nhân dân, ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2019, đến nay Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã đã khắc phục được những hạn chế, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi tối đa trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhận được sự đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Bà Hữu Thị Vượng ở thôn 2, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình sau khi đến làm thủ tục hành chính công tại xã cho biết như sau.
Khi có cái bộ phận phục vụ hành chính công này thì chúng tôi làm việc rất là nhanh gọn và làm chỉ trong 1-2 tiếng là chúng tôi xong công việc. Người dân chúng tôi là được phục vụ được nhanh chóng như thế thì chúng tôi rất là hài lòng và phấn khởi, không như ngày xưa là chúng tôi cũng còn phải mất công mất việc ra 1-2 ngày, bây giờ chúng tôi rất là hài lòng.
Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, cán bộ công chức tại Trung tâm Hành chính công huyện Văn Chấn đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, đúng mực, hòa nhã, giúp người dân giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh nhất. Chị Trịnh Thị Út Thanh, Bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn vui vẻ nói.
Trong một quá trình mà chúng tôi thực hiện cái xử lý những cái thủ tục ở hành chính công ấy, thì cá nhân mình đầu tiên là về phần thái độ, là mình phải ân cần này, phải hòa nhã với người dân này. Có những người dân thì có những họ có khả năng tiếp cận không cao thì mình phải giải thích một lần, hai lần, ba lần, khi nào họ hiểu thì thôi.
Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2019, Yên Bái đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại 15 trên 19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 9 huyện, thị xã, thành phố. Đặc biệt, từ khi đưa Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động với 20 đầu mối được nhân dân đánh giá cao, đến nay Trung tâm đã đưa vào giải quyết 1.634 thủ tục hành chính. 9 tháng đầu năm nay, Trung tâm đã tiếp đón trên 20.000 lượt công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính. Tiếp nhận vào hệ thống 19.000 hồ sơ, đã giải quyết trên 16.700 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,66%. Đặc biệt, khi công dân đến giao dịch tại Trung tâm, 100% đánh giá hài lòng và rất hài lòng về tinh thần, thái độ và cung cách phục vụ. Chị Nguyễn Thị Tuyết, từ tỉnh Phú Thọ lên làm thủ tục hành chính công tại tỉnh Yên Bái cho biết như sau.
Tôi lên đây tôi làm đăng ký kinh doanh cho công ty. Tôi đến hành chính công, tôi thấy thủ tục của hành chính công rất là thuận lợi. Nhân viên thì tận tình, chu đáo. Sau một tuần thì tôi đã lấy được kết quả như mong muốn của mình. Tôi cũng cảm ơn hành chính công đã tạo điều kiện cho rất nhiều, cho chi phí lại cho người dân chúng tôi được thuận lợi hơn.
Thời gian qua, khắc phục những khó khăn, cán bộ công chức làm việc tại trung tâm luôn nỗ lực nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng một cách tận tình và chu đáo nhất, thực hiện tốt quy chế, nội quy làm việc, nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận đảm bảo đúng thời gian quy định. Đặc biệt, mọi thủ tục hay mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các công việc được niêm yết công khai. Ông Nguyễn Thanh Tú, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái trao đổi thêm.
Trong thời gian tới thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí, rồi các ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ làm tốt hơn nữa cái công tác thông tin, tuyên truyền về cái hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh cũng như là Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã, để đông đảo các cái tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân sẽ hiểu được cái hoạt động của trung tâm và cái đồng thuận ủng hộ cái hoạt động của trung tâm để làm thế nào ngày càng nâng cao cái chất lượng hoạt động của trung tâm cấp tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Cái thứ hai thì sẽ tiếp tục là phối hợp với các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố là phải rà soát và tháo gỡ kịp thời các cái khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc mà hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết các cái thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân trên cơ sở các cái quy định của pháp luật. Tuy nhiên thì sẽ áp dụng vào một cách linh hoạt và hiệu quả vào cái tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và từng địa phương. Cái thứ ba là tiếp tục rà soát và tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh công bố kịp thời những cái thủ tục hành chính mà có sự sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, và đảm bảo sẽ đưa được 100% các cái thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã.
Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, tại các trung tâm cũng còn những khó khăn vướng mắc nhất định. Anh Trần Đăng Khôi, phụ trách bộ phận Phục vụ Hành chính công huyện Văn Chấn trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Cái khó khăn ấy, trước mắt ấy, thì nó vẫn là những cái tiếp cận về công nghệ thông tin đối với người dân đấy, và cũng với một số cán bộ cấp xã. Đấy, thì đấy là cái khó khăn chung của huyện. Thế còn cái khó khăn mà nó mang tính đặc biệt tí là đối với những cái đường truyền ở những cái xã vùng cao vùng sâu ấy, thì khi mà xảy ra các cái sự cố ấy, thì sẽ không có thể giải quyết ngay được.
Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân qua hoạt động hành chính công, năm 2019 tỉnh xác định chủ đề cải cách hành chính là đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Để thực hiện hiệu quả những nội dung trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội. Đồng thời là triển khai thực hiện khung kiến trúc chính quyền điện tử, thuê cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử tập trung của tỉnh, đề án đô thị thông minh, tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí hành chính cho các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng quy định. Về giải pháp thì thứ nhất, yêu cầu bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các sở ban ngành địa phương phải là người chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính, đặc biệt là quan tâm thực hiện các hoạt động xây dựng chính quyền vì dân phục vụ, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để phục vụ nhân dân, xóa bỏ những rào cản về thủ tục và thái độ gây cản trở, nhũng nhiễu, phiền hà, đưa nội dung cải cách hành chính là một trong nội dung quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Thứ hai là đề cao và có cơ chế kiểm tra, giám sát, đảm bảo trách nhiệm cầu thị của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính do người dân, doanh nghiệp, và tăng cường vai trò giám sát của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hệ thống cơ quan hành chính, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động sáng tạo, đóng góp, xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Thứ ba là tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, các cấp, thực sự có đủ tâm, đủ tầm, có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tính chuyên nghiệp, tận tụy, phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc kịp thời nắm bắt thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác lãnh đạo, điều hành.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, các địa phương thường xuyên rà soát, hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, nhất là các thủ tục hành chính liên thông. Khi có các thủ tục hành chính bị sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung, kịp thời tham mưu ban hành quyết định và đưa ra thực hiện, từ đó phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây Nghĩa Lộ đang trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh bởi sức hút của không gian văn hóa độc đáo cùng nhiều địa danh hấp dẫn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Đây cũng là tiền đề để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục phát triển kinh tế từ ngành dịch vụ này, phản ánh của cộng tác viên Nguyễn Thư Xuân Tỉnh.
Một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình trải nghiệm du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ là bản văn hóa du lịch Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi. Với phong cảnh thanh bình, yên ạc một làng quê thuyền nông, du khách đến đây được trải nghiệm cuộc sống thường ngày của bà con như dệt vải, giã gạo, chế biến các món ăn, tìm hiểu nét đẹp văn hóa đặc sắc qua đội văn nghệ quần chúng. Đặc biệt, du khách có thể đạp xe dạo quanh cánh đồng Mường Lò, đến từng nhà dân để tìm hiểu về cuộc sống, phong tục tập quán của người dân địa phương. Một du khách người Pháp vui vẻ chia sẻ. Tôi rất ấn tượng về cách tiếp đón và phục vụ của các bạn. Tất cả mọi thứ ở đây đều mới lạ. Ngạc nhiên, đây là một trải nghiệm rất ấn tượng của tôi tại thị xã Nghĩa Lộ. Homestay Loan Khang của gia đình bà Hoàng Thị Loan, thôn Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ là một trong những địa điểm thu hút đông du khách nước ngoài khi đến đây. Vì khuôn viên được thiết kế giữ nguyên nhà sàn truyền thống có ao cá, vườn rau, phía trước nhìn ra cánh đồng, do đó chỉ tính riêng trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, gia đình bà đã đón gần 30 đoàn khách, có tổng số 200 lượt người, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Có được kết quả này, ngoài sự chuẩn bị chu đáo, làm tốt công tác quảng bá, thì với bà Loan, sự nhiệt tình trách nhiệm cho phong cách phục vụ cũng rất quan trọng, bà Loan chia sẻ.
Trong cái thời gian vừa qua để làm tốt cái du lịch cộng đồng ấy thì chúng tôi cũng đã chỉnh trang, sửa sang lại nhà cửa này, rồi mua sắm thêm các trang thiết bị cần thiết để đón khách đến ngủ nghỉ và tham quan tại thôn bản. Và trong những cái dịp khách đến đông thì chúng tôi cũng đã gửi khách xuống cho các hộ gia đình cùng làm du lịch trong thôn bản và hướng dẫn họ cách nấu nướng rồi cách đón tiếp khách. Trong cái các đoàn khách đến với gia đình chúng tôi thì là chúng tôi luôn luôn là đón khách, đón tiếp khách rất là niềm nở, tạo cái không khí rất là vui và cởi mở, giúp cho khách hài lòng để đến với bản du lịch cộng đồng Xà Rèn chúng tôi ngày một nhiều hơn.
Ngoài trải nghiệm cuộc sống, lao động sản xuất, khi đến thị xã Nghĩa Lộ, du khách còn được tham quan các địa điểm văn hóa nổi tiếng gắn liền với lịch sử Nghĩa Lộ, như khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ trưng bày và tưởng nhớ Bác của nhân dân 4 huyện thị phía Tây của tỉnh, khu di tích văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, nơi đã từng diễn ra cuộc bạo động phá căng của các chiến sĩ cộng sản trốn lao tù ngày 17 tháng 3 năm 45, và cùng ghi nhận chiến công của quân và dân ta trong trận đánh phân khu quân sự Nghĩa Lộ của thực dân Pháp năm 52. Giải phóng Nghĩa Lộ mở đường tiến vào giải phóng hoàn toàn Tây Bắc, chợ Mường Lò trưng bày các sản phẩm nông sản địa phương. Đến những cánh đồng thẳng cánh gò bay, những con đường làng quê thơ mộng chiều buông những làn khói ấm nồng, men theo từng ngôi nhà sàn của người Thái, người Mường nơi đây. Để có thể mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách, những người làm du lịch cộng đồng ở thị xã Nghĩa Lộ đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong tư duy giao tiếp, phong cách phục vụ. Do đó, ngoài chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ, ăn nghỉ, các hộ làm du lịch cộng đồng nơi đây còn tích cực tham gia hệ thống nhà cộng đồng đạt tiêu chuẩn, thành lập hợp tác xã du lịch, tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các mặt hàng lưu niệm như khăn, váy áo cỏm, cóng khẩu. Thành lập các đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn các tiết mục văn hóa đặc sắc của Mường Lò phục vụ du khách, để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách. Anh Đỗ Minh Chí, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Mang đậm với bản chất văn hóa của gia tộc Thái, là hơn thế nữa là về món ăn là rất là mang đậm bản sắc dân tộc, và đặc biệt là cùng với bữa ăn là tôi thưởng thức là cái những cái điệu múa, và đặc biệt trong đó là có cái múa xòe và múa sạp, là cũng là một cái nét đặc trưng của dân tộc Thái, và cảm giác thì rất là thoải mái và nó gần gũi với dân tộc của Việt Nam.
Chỉ tính riêng trong lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019, thị xã Nghĩa Lộ đã đón và phục vụ 50.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế gần 20.000 lượt người, chủ yếu đến từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, bên cạnh các mô hình hiệu quả, thì ở thị xã Nghĩa Lộ, hình thức này vẫn còn mang tính tự phát, manh mún, chưa có chiến lược phát triển lâu dài, sự gắn kết giữa chính quyền và người làm du lịch có lúc chưa chặt chẽ. Cơ sở hạ tầng, giao thông, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực làm du lịch còn nhiều thiếu thốn. Do đó, để du lịch cộng đồng phát triển bền vững, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, thu hút đầu tư để phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương phát triển du lịch. Quan tâm đầu tư phát triển hai điểm du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi, chú trọng tôn tạo cảnh quan, duy trì phát triển văn hóa lễ hội để phát triển du lịch, phấn đấu hết năm 2019 đón và phục vụ 100.000 du khách trở lên.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.